Thank you. trường tự tâm là bốn lần cao trường đã văn nghệ nghiệp rồi kéo huynh liền hồng đồng nói như lời chân chất là bốn lần cao trường hiếu thần văn trên lần chăm sông bờ và con sông văn nghệ lương thiện là bốn lần cao trường bố thi hành đúng pháp chư minh hằng nghiêm buộc khi ông nói lầm là phúc lớn cao thượng cả lý tâm niệm hát tự chế không say xưa tin thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn chứng kiêm nhường khi tôn bà đi ăn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục cánh thượng hóa thượng nghiệp kiếm ta môn tùy thời đàn lượng pháp là bốn lần cao thượng sống pháp hành thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là bốn lần cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không đồng
không sao tự tại và hổ nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân ai được an toàn là bốn lần cao
Nam mô Bụt Thà Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thà Thâm Mát trên Thao Thoát mỗi ngày, 2 giờ giờ Việt Nam, 8 giờ đến 10:30 tối giờ Houston, 7 giờ đến 9:30 sáng giờ New York, 8 giờ đến 10:30 sáng giờ Cali, 5 giờ đến 7:30 sáng giờ Paris, 2 giờ đến 4:30 chiều giờ Sydney, 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con Tịnh Hảo thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: đã tạo trọng nghiệp bất thiện thì không thể chứng đạo quả. Sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Chư Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trâm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Xa tự chúng con kính đảnh lễ tri ân sư minh hạnh, kính bạch vi tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milala Banha bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, đã tạo trọng nghiệp bất thiện thì không thể chứng đạo quả. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha.
Đó, không có sự chứng hộ giáo pháp. Pháp. Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói rằng, đối với người biết thì có sự hối hận. Khi có sự hối hận thì có sự che lấp. Khi tâm bị che lấp thì không có sự chấn ngộ giáo pháp. Tuy nhiên, người này trong khi không biết thì đã không nên trọng hối hận, sống có tâm an tịnh. Vì lý do gì mà được đối với người này thì không có sự chấn ngộ giáo pháp? Câu hỏi này quanh co khúc mắc. Đức Ngài suy nghĩ rồi hãy trả lời. Tôi đại vương, có phải hạt giống có phẩm chất được ủ tốt đẹp che nảy mầm ở thổ ruộng màu mỡ, được cày kỹ lưỡng có bùn non? Thưa Ngài, đúng vậy. Tôi đại vương, phải chăng chính hạt giống ấy có thể nảy mầm ở bề mặt sàn đá cứng? Thưa Ngài, không đúng. Tôi đại vương, vậy thì tại sao cùng hạt giống ấy lại nảy mầm ở bãi bùn? Tại sao lại không nảy mầm ở sàn đá cứng? Thưa Ngài, điều kiện cho việc nảy mầm của hạt giống ấy không có ở tảng đá cứng, do không có điều kiện, hạt giống không nảy mầm. Tôi đẹp tương, tương tự y như thế, với điều kiện nào mà người ấy có sự giác ngộ giáo pháp? Điều kiện ấy đối với người ấy đã bị trừ tuyệt. Do không có điều kiện, thì không có sự giác ngộ giáo pháp. Tôi đẹp tương, hoặc là giống như cây gậy, cục đất, cây cuông, cái vồ dính đến việc trụ lại ở trên đất. Phải chăng chính các cây gậy, cục đất, cây khôn, cái vồ ấy đi đến việc trụ lại ở không trung? Thưa Ngài, không có. Tôi đại vương, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do ấy chính các cây gậy, cục đất, cây khôn, cái vồ ấy đi đến việc trụ lại ở trên đất? Vì lý do gì chúng không trụ lại ở không? Thưa Ngài, điều kiện cho việc trụ lại của các cây gậy, cục đất, cây côn, cái vỏ ấy không có ở không trung. Do không có điều kiện, chúng không trụ lại. Tôi đại vương, tương tự y như thế, do tội lỗi ấy, điều kiện của sự giác ngộ đã bị đứt đoạn đối với người ấy. Khi điều kiện đã bị tiêu diệt, do không có điều kiện, thì không có sự giác ngộ. Tôi đại vương, hoặc là giống như ngọn lửa phát cháy ở đất nặng. Tôi đại vương, phải chăng chính ngọn lửa ấy phát cháy ở trong nước? Thưa Ngài, không đúng. Tôi đại vương, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do ấy chính ngọn lửa ấy phát cháy ở đất nặng? Vì lý do gì mà không phát cháy ở trong nước? Thưa Ngài, điều kiện cho việc phát cháy của ngọn lửa không có ở trong nước, do không có điều kiện, nó không phát cháy. Tôi đại vương, tương tự y như thế, do tội lỗi ấy, điều kiện của sự chứng ngộ đã bị gián đoạn đối với người ấy. Khi điều kiện đã bị tiêu diệt, do không có điều kiện, thì không có sự chứng ngộ. Thưa Ngài Nagasena, xin Ngài hãy suy nghĩ lại về ý nghĩa này. Chẳng không có sự tin chắc ở tâm về trường hợp ấy là đối với người không biết, khi không có sự hối hận, lại có sự che lấp, hãy giúp cho chậm hiểu bằng lý lẽ. Tôi đại vương, phải chăng có tập thể dội đã được ăn vào, mặc dầu không biết, cũng lấy đi mạng sống? Thưa Ngài, đúng vậy. Tôi đại vương, tương tự y như thế, việc ác đã được làm mặc dầu không biết, cũng là việc tạo ra thứ Ngài cho sự chứng ngộ. Tôi đại vương, phải chăng ngọn lửa cũng thiêu đốt người bước lên mà không biết? Thưa Ngài, đúng vậy. Tôi đại vương, tương tự y như thế, việc ác đã được làm mặc dù không biết, cùng là việc tạo ra chính Ngài cho sự chứng ngộ. Tôi đại vương, phải chăng rắn độc trong khi cắn người không biết, bản thân đã bị rắn cắn, cùng lấy đi mạng sống? Thưa Ngài, đúng vậy. Tôi đại vương, tương tự y như thế, việc ác đã được làm mặc dù không biết, cũng là việc tạo ra chứng ngại cho sự chứng ngộ. Tôi đại vương, quả là Samana Khố Nhân Nhã Phu Sứ Khá Định Gá được tùy tùng với bảy báu vật, sau khi cởi lên con voi máu, trong khi đi đến thăm gia đình, mặc dù không biết, cũng đã không thể di chuyển phía bên trên khu vực của cây Bồ Đề. Tô Đẹp Phương. Ở đây điều này là lý do, mà với lý do ấy, thiện ác đã được làm, mặc dù không biết, cũng là việc tạo ra chứng ngại cho sự chứng ngộ. Thưa Ngài Nagasena, không thể bác bỏ lý do để được đứng chiến thắng chạy trái. Điều này đúng là ý nghĩa của việc ấy, trong chấp nhận như thế. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân vừa bị thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Phật Thà Đất.
Dạ, Nam Mô Bất Thà Dạ, Nam Mô Thông Thà Dạ, Nam Mô Sạc Thà Dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính lãnh lễ Thượng Tọa Đại Sư và Thượng Tọa Giác Đẳng. Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trên hương. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái máy của chúng tôi nó bị cái virus, nó bị trục trặc rất là nhiều. Cộng thêm cái đường truyền mấy ngày nay thì nó cũng bị trục trặc yếu quá. Thế nên là lúc nào mà quý vị nghe không được thì bạn chú ý để kịp thời điều chỉnh. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thông Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi kính bạch Thiên Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài học cũng trong tựa đề là Đạo Tạo Nghiệp Bất Thiện thì chính đạo quả. Thì chúng ta biết rằng cái bài học hôm nay nói đến cái việc mà nếu một khi mà mình một người mà đã tạo nghiệp bất thiện đó, có thể cái người đó không thể chứng được đạo quả. Ở đây những người nói được có thể là có những cái nghiệp mà nó thuộc về cái trọng nghiệp, cái nghiệp là sự trở ngại cho cái việc mà tiến tu hay cái việc chứng đắc đạo quả của mình. Thì mình có nỗ lực như thế nào đi nữa thì cũng khó mà thành tựu được, cũng khó mà thành tựu được. Nhưng mà có những cái nghiệp thì chúng ta thấy rằng nó cũng không phải là những cái nó không phải là cái trở ngại lớn. Vậy thì còn nghe được không ạ? Ở đây đó thì khi mà nói đến cái sự trở ngại của đời sống tu tập thì cuộc sống đời sống tu tập của mình thì trong nhiều kiếp luân hồi đó thì chúng ta cũng trôi lăn trong dòng sanh tử. Và cái việc mà tu tập của một cái vị hành giả từ khi mà mới phát nguyện ở trong tâm thì đến nơi phát nguyện ra lời, rồi đến khi được Đức Phật nào đã thọ ký, hoặc là chúng ta được thành tựu được cái quả vị đấy, và thì đạo quả niết bàn này, thì phải trải qua một thời gian rất là dài, phải một thời gian rất dài. Và cái cuộc tu của cái người, một cái vị hành giả mà tu tập để trở thành một cái vị quả vị Phật đấy, thì nó cũng nhiều cái thử thách trở ngại rất là lớn, chứ không phải là không có cái thử thách. Thì chúng ta đọc ở trong cái đoạn đầu ở trong cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng là ngài Đức Vua Milanda hỏi rằng là ngài Nagasena ở đây có phải là người tại gia nào đó đã phạm tội cực nặng, khi xuất gia để tự mình không biết rằng, cũng không ai nói rằng thành ra người ấy thực hành để chứng đạt được niết bàn. Phải chăng đối với người ấy có thể là không có người ấy có thể chứng được niết bàn, chứng được giải thoát? Thì ngài Na Đá Thi Na mới nói rằng tâu đại dương không có, có nghĩa là cái việc mà người mà đã tạo cái này mà thuộc về cực nặng đó, cực nặng. Rồi cái mà tạo cái ác nghiệp, ví dụ người đó khi còn là người cư sĩ, mình tạo cái ác nghiệp rất là nhiều, mà cái ác nghiệp nặng đó, mặc dù là mình xuất gia, rồi sau khi một thời gian sau cái người đã xuất gia, thì khi mà được khi xuất gia đó thì có thể là từ bỏ bớt những cái gì xấu do thân khẩu ý đã tạo ra, cũng có thể từ bỏ bớt hoặc là từ bỏ hẳn, nhưng mà nó cũng có những sự chấn ngại. Và cái người đó không có, mặc dù là được nghe người ta, không được nghe người ta nói, hay người đó cũng không có tin, không có nghĩ đến, nhưng mà nó cũng là cái sự trở ngại, cái sự chấn ngại. Và vì bởi vì sao? Bởi vì như là ngày Na Đá Thi Na ngày nói đây là cái điều kiện mà đưa đến chứng ngộ nó đã bị đứt đoạn đi, thì cái người đó không thể chứng ngộ được. Thì chúng ta biết rằng là lúc mà mình ở đời, ở ngoài xã hội, ở ngày lúc mà mình chưa xuất gia thì do là mình không tin về nghiệp báo, mình cũng không có minh mẫn nên sáng suốt để mình biết điều nào nên tránh và cái điều nào nên làm. Ví dụ như mình cũng không biết được cái ác nghiệp mà mình để mà mình tránh không làm, và mình cũng không biết được cái thiện nghiệp để mình thực hiện. Nhưng mà sau khi mình xuất gia rồi đó thì một thời gian sau đó chúng ta có thể là nỗ lực, khi đã xuất gia rồi thì nỗ lực tích cực rất là nhiều, tích cực rất là nhiều từ mọi cái thiện nghiệp chúng ta có thể thực hiện được bằng lời nói, bằng việc làm, bằng cái suy tư của mình, cái tâm tư của mình. Thì khi mà mình tích cực mình làm như vậy đó, có những người như vậy thấy rằng là thí dụ như mà mình nói rằng ngay cả những chuyện trong đời thường thôi, tại sao có những người họ lên họ tụng kinh đối diện trước tam bảo, trước Phật Pháp Tăng, khi họ lên tụng kinh thì họ buồn ngủ, khi họ ra ngoài thì họ không có buồn ngủ. Hoặc là có người thì ngồi nghe pháp thì là buồn ngủ, nhưng mà rồi đó thì ra ngoài thì họ không có buồn ngủ, khi mà họ không còn nghe pháp mà không có buồn ngủ. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy rất là đơn giản, rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nó cũng là cái sự trở ngại cho cái việc mà một người mà đối diện trước tam bảo mà để sân tâm hôn trầm thì như buồn ngủ như vậy, nó cũng là cái sự trở ngại. Hoặc là mình ngồi thiền rồi mình buồn ngủ giả dự hay là phóng tâm thì nó cũng là sự trở ngại. Mặc dù cái pháp bất thiện ấy, thì nó luôn luôn là điều phối cái tâm của một người phàm phu rồi, nó là cái pháp bất thiện, nó luôn luôn điều phối cái tâm của người phàm phu. Nhưng mà nếu như mà một người mà có sự tinh tấn chuyển lại đó, mình chuyển được nó đó, thì nó sẽ không là cái sự trở ngại. Nhưng mà có khi thì cũng không thể chuyển nó được, và nó là cái sự trở ngại, pháp bất thiện nó là sự trở ngại. Và khi mà cái điều kiện như là ngày Na Tiên ngày nói với là Dương Minh Ra ở đây đó, là cái điều kiện mà để cho cái người đó thành tựu cái giáo pháp đó, nó đã bị đứt đoạn đi, đứt đoạn. Thì chúng ta biết rằng cái nghiệp đó, quý vị còn nghe được không ạ? Cảm ơn quý vị. Khi mà mình nói đến cái việc mà nói đến nghiệp thì phải nói là rất là nhiều, nhiều khía cạnh để nói đến. Thì cái nghiệp đó là nó là một phần của trong đời sống luân hồi của chúng sanh. Bởi vì theo trong kinh á, thì Đức Phật nhận dạy đó là có hai cái nhân để tạo ra cái đời sống luân hồi cho chúng sanh, đó là phiền não và nghiệp. Và do có cái phiền não nó có thể là điều động, nó có thể khiến cho chúng sanh có những cái hành động mà chúng ta gọi là hành động bất thiện, cái hành động mà tạo ra cái nghiệp. Trong đó có thể là cái nó là do phiền não để tạo ra, mà cái mà nặng nề hơn nhất đó là chúng sanh do vô minh đó. Cho nên là hay hoặc là do tà kiến đó, rồi mình hoặc là do tham sân si để rồi tạo ra cái nghiệp bất thiện do thân khẩu ý. Thì khi mà mình tạo ra cái nghiệp bất thiện đó, thì nó có thể là nghiệp mà nghiệp khinh hay là nghiệp trọng. Nghiệp khinh ở đây chúng ta nói là cái việc mà một người mà nói dối trong cái đời sống hàng ngày, ví dụ, rồi hoặc là mình có thể là mình tạo cái nghiệp sát trong cái việc nho nhỏ nào đó, hay hoặc là trộm cắp, sát sanh trộm cắp, nhưng mà trong cái nghĩa nhỏ đó, tức là một người cho mình đi lấy của người khác, hoặc là mình sát hại, hoặc là cố tình, hoặc là vô ý, cái điều gì đó, thì mình tạo cái nghiệp đó, nó là chỉ những cái nghiệp mà chúng ta thấy rằng nó cũng là cái sự trở ngại, nó là cái sự trở ngại. Trở ngại là có thể là chúng ta thấy rằng do mình tạo cái nghiệp bất thiện, rồi do sát sanh á, cho nên là mình phải bị bệnh chết yểu, hay là do mình đàn độc đánh độc hành hạ chúng sinh khác á, cho nên mình bị bệnh hoạn ốm đau. Nếu nó cái nhân mà do bệnh là do nghiệp á, thì mình phải bị ốm đau. Và khi mà mình ngồi thiền, mình tu tập á, nó cũng là cái sự trở ngại cho mình, trở ngại cho mình. Rồi cái quật giờ là mình sinh tâm bỏng rẻ theo kiệt gì đó, mình sinh ra trong đời thì mình bị thiếu thốn về vật chất. Thiếu thốn về vật chất thì mình không thể rảnh rang để mà mình tu tập các cái biện pháp khác, trong đó có cái việc bố thí. Rồi ví dụ như mà mình, một người mà có bố thí hay hoặc là không có bọn sẽ keo kiệt gì đó, mà mình có bố thí á, thì có thể là do cái thiện nghiệp mà mình bố thí đó, thì nó là cái điều kiện thuận lợi để mình sanh ra trong đời mình có đầy đủ của cải vật chất để mà mình thực hiện các cái biện pháp khác nữa. Là hoặc là giống như chúng ta nói là có phước thì chúng ta tạo phước riêng, tạo phước riêng, thì cái đó nó không phải là cái sự trở ngại. Nhưng mà do mình tạo cái nghiệp bất thiện, tạo cái nghiệp bất thiện, thì chúng ta biết rằng ít nhiều thì cũng có, mình cũng có tạo những nghiệp bất thiện. Rồi có những cái nghiệp thuộc về nghiệp nặng, gọi là có cái thể là có cái nghiệp là gọi là nghiệp nhẹ. Thì nghiệp nhẹ thì nó là những cái sự trở ngại nho nhỏ, nó không nhất thiết, nó không nhất thiết là nó phải theo đuổi theo kịp. Bởi vì nếu như chúng ta nói rằng ở trong kinh có năm cái điều mà được biết đến đó, mà cái nghiệp bất thiện ở đây đó, cái nghiệp nặng ở đây đó, là có thể là gọi là năm cực trọng tội đó, là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm thân Phật máu và chia rẽ ta, thì chúng ta được biết như là cái năm cực trọng tội, năm cực trọng tội. Thì cái người mà giết cha thì chúng ta thấy là giết cha giết mẹ. Có người sống trong cuộc đời này, chúng ta cứ nghĩ rằng những cái lúc nào mà do cái sự si mê của mình, hoặc là do cái sự nóng giận của mình, mà mình quên đi cái nghĩa thanh thản. Thì khi mà cái nghĩa thanh thản mình quên thì có thể những cái lúc nào đó nó là cái sự trở ngại, nó là sự trở ngại. Và khi mà giết cha giết mẹ, bởi vì cha mẹ có những cuộc mẫu đời mà chúng ta thấy, có những cái mẫu đời mà chúng ta thấy khi mà phạm vào cái tội mà giết cha giết mẹ, chúng ta nhớ trong kinh có nói đến ngày một Hiền Liên trong thở một cái quá khứ đó, thì là do là ngài đã đánh đập cha mẹ là như vậy, đánh đập như vậy đó, cho nên là trong nhiều kiếp của ngài sanh trong cảnh khổ, rồi nhiều kiếp nữa thì sanh trong cảnh khổ cũng bị chúng sanh khác đánh đập, rồi giết chóc lại. Những kiếp cuối cùng thì bị những cái người cướp, những cái tên ăn cướp giật đó bâm phá nhà, thì ở đây đó cũng là cái quả do giết cha và giết mẹ. Thì bởi vì nói đến cái trong khi á, nếu như mà không phải là giết cha giết mẹ thì nó cũng được, chỉ là cái sự hạn chế thôi. Nhưng mà nếu như mình giết cha giết mẹ nó trở thành cái trọng tội. Ví dụ như ở trong cuộc đời đó, thì chúng ta thấy là chỉ có cái việc mà chỉ có mình thấy là một cái người mà trong đệ tử thánh đệ tử của Đức Phật đó, thì chỉ có ngày vô não, tức là ngày ăn Pulimala, thì ngày giết tức là nhiều người. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy là cũng không phải là có giết cha giết mẹ, bởi vì là khi mà giết rất nhiều người như vậy, nhưng mà do là cái nghiệp cũng mặc dù là cái nghiệp đó nó cũng là nặng đó, chứ không phải là nhẹ, nhưng mà không phải là giết cha giết mẹ, nhưng mà do cái sự nỗ lực của ngài, rồi do cái sự tu tập của ngài, thì một trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy là gọi là cái nghiệp nó không có cái khả năng để trổ, rồi ngài tu chứng vào vị A La Hán, ngài giải thoát luôn, ngài không có bị trả cái quả. Còn phần lớn thì những cái người khác đó, thì đa phần trong những cái cuộc sống đó, thì dễ bị trong cái do cái nghiệp nó chi phối. Cho nên nếu như một người mà giết cha giết mẹ hoặc là giết vị A La Hán, ở đây chúng ta gọi là A La Hán, gọi là bậc A La Hán linh văn, A La Hán linh văn, bởi vì chúng ta thấy rằng đối với các bậc A La Hán linh văn thì có những cái trường hợp mà thế này bị người khác hãm hại, có những cái trường hợp bị các người khác hãm hại, và cái người nào hãm hại đến các bậc đó thì có lẽ là nó là cái sự trở ngại rất là lớn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở trong vị thánh cư sĩ đệ tử chúng ta gọi lỗi gì và thời kỳ Đức Phật đó, có một cái vị vua mà đã từng giết cha, đó là vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế giết vua Bình Sa Dương do rằng là nghĩ đến cái ngai vàng, nghĩ đến cái quyền tước, và nghĩ đến những cái điều đó, cho nên là A Xà Thế đã bàn cùng với cô bàn với cùng với Đức Đề Bà Đạt Đa, rồi một người hãm hại Phật, một người như Đề Bà Đạt Đa đó thì hãm hại Phật, còn riêng A Xà Thế thì đại giết cha của mình, hạ ngục vua Bình Sa Dương, và do là hạ ngục vua Bình Sa Dương đó, rồi mặc dù là vua A Xà Thế đã hối hận rất là nhiều, vua A Xà Thế đã quy ngưỡng đến với Đức Phật, nhưng mà rồi ở trong những cái cuộc hậu độ của vua A Xà Thế rất là tích cực trong cái việc mà thực hành thiện pháp để hậu độ Đức Phật và Chư Tăng rất là nhiều. Nhưng mà ở trong một bản kinh á, thì chúng ta nghe rằng á, là Đức Phật thuyết pháp cho vua A Xà Thế, vua A Xà Thế đứng lên á, thì vua A Xà Thế không có giác ngộ. Rồi sau khi mà vua A Xà Thế bỏ đi á, thì Đức Phật ngài nói rằng nếu như vua A Xà Thế không có mang cái tội mà giết cha, thì ngay trong pháp hội này vua A Xà Thế thì chứng quả vị một trong những vị quả thánh. Thì ở đây đó là sự trở ngại do rằng vua A Xà Thế đã giết vua cha của mình là vua Bình Sa Dương, hạ ngục, rồi để cuối cùng bỏ đói vua cha, và cuối cùng thì vua Bình Sa Dương bị chết. Mà vua Bình Sa Dương thì chúng ta biết là chính quả vị thành Tốt Đầu Vương. Thì cái người mà tạo trọng nghiệp ở đây đó là giết cha giết mẹ, giết A La Hán, hoặc làm thân Phật chảy máu. Ví dụ như chúng ta nói đến làm thân Phật chảy máu, thì Đề Bà Đạt Đa đã làm thân Phật chảy máu. Đề Bà Đạt Đa đã thả vô giữ uống rượu say, rồi để cho hút Đức Phật đi, tức là nhào chạy đến để mà hút Đức Phật chết, rồi thuê người để mà hãm hại Đức Phật. Rồi cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa cũng leo trên núi, rồi lăn tảng đá xuống, làm cho một mảnh đá rớt xuống để tan ra, rồi một mảnh văng vào trong chân của Phật, cho cái chân của Phật bị chảy máu. Mà Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần sau đó hối hận. Rồi một lần nọ Đề Bà Đạt Đa đã kêu những người đệ tử của mình đến để gặp Đức Thế Tôn ở lại được vị trí. Khi mà khi Đề Bà Đạt Đa đến cổng chùa thì bỏ xuống, thì ngay lúc đó Đề Bà Đạt cái gì ác nghiệp nó đã đến, Đề Bà Đạt Đa bị đứt rút và sanh tâm cảnh khổ. Thì ở đây đó là do làm thân Phật bị chảy máu, cái nghiệp mà là do làm thân Phật bị chảy máu. Rồi cái nghiệp mà chia rẽ tăng thì Đề Bà Đạt Đa là một trong những cái người mà đã có những cái hành vi đó nữa, có những hành vi đó nữa, đã tìm cách này cách nọ để chia rẽ tăng, mong cũng nghĩ rằng với cái tham vọng nghĩ rằng mình sẽ là người lãnh đạo tăng đoàn, thay thế Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn. Và do vậy nên Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào cái tội gọi là chia rẽ tăng. Thì ở đây ấy, chúng ta nói đến cái nghiệp như là đề ngày Na Tiên này nói rằng cái người mà sau khi mà đã xuất gia rồi thì mình có tu tập, khi mình đã cố gắng tu tập, mặc dù đã cố gắng tu tập nhưng mà rồi đó thì cái người đó dù có nó được người khác nói nhắc đến là ở cái nghiệp bất tiện mình đã gieo từ quá làm từ lúc trước rồi, hoặc là cái người đó có nghĩ đến hay không nghĩ đến, cái người đó có nghĩ đến hay không nghĩ đến, nghĩ đến cái ác nghiệp của mình làm hay là không nghĩ đến cái ác nghiệp của mình làm, thì khi mà mình đã tạo cái trọng nghiệp rồi đó thì chính cái nghiệp đó nó làm sự trở ngại cho cái đời sống tu tập của mình. Chúng ta nói đến cái gì, cái nghiệp nhẹ đi nữa thì nó là cái sự trở ngại, nó là sự trở ngại, cái nghiệp nhẹ nó là sự trở ngại, còn cái nghiệp mà nặng đó, thì nó là dường như là cái sự cắt đứt, nó cũng đó là sự cắt đứt ngay trong kiếp đó, dù mình có nỗ lực như thế nào cũng là cũng khó mà thành tựu được, có thành tựu được. Thì cái mà này Gá nói rằng là bởi vì do rằng cái người mà tạo cái ác nghiệp đó, họ có cái gì, có cái sự hối hận, mình có nhớ hay là không nhớ đi nữa thì nó vẫn tạo ở trong cái trong tâm hạm của cái người đó, và đó là cái sự hối hận mà người đó, ví dụ như mình nhớ đó thì mình có cố gắng mình lắp đến những cái điều đó, mình gọi là mình che lắp, mình che lắp ở đây tức là mình không muốn suy tư đến những điều đó, nhưng mà rồi đó những cái điều đó nó cũng có thể gây dặn làm cho mình có thể khó, có thể là mình không có thể có cái định tâm, hoặc là mình không có thể được có được cái sự tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập của mình. Bởi vì là cái người đó có biết hay không biết, hay được người khác nói hay là không nói, thì nó là cũng là cái sự trở ngại. Cũng như là cái ở đây đó ngài nói rất đi ngá, ngài mình nói rằng tâu đại dương có cả hạt giống có thể có đủ phẩm chất và sẽ nảy mầm ở trong một cái vùng đất mù mỡ, chứ không thể nói là nó là nảy mầm ở trong cái gì, ở trong cái cục đá hay là cái chỗ miếng đất mà nó chay mà không chay, hoặc là ở cái chỗ mà nó không có đất, không có cái điều kiện. Cũng như cái hạt giống vậy, ví dụ như chúng ta gieo xuống dưới lòng đất ấy, thì cái hạt giống là nó phải nằm ở trên những cái thửa đất mà trơ xốp rồi mù mỡ, rồi có những cái điều kiện thuận lợi như là nước, như là ánh sáng, vân vân. Thì những cái điều kiện thuận lợi đất nước rồi ánh sáng, những cái điều kiện thuận lợi như vậy thì cái hạt giống nó có thể sanh khởi. Thì cái người mà tạo cái nghiệp bất thiện ấy, nó là cái sự trở ngại cho cái người đó, là những cái điều kiện mà cái người đó có cái điều kiện mà để cho người đó có sự tiến bộ không có. Trong khi cái người mà tạo cái nghiệp bất thiện ấy, thì cái điều kiện làm cái người đó làm những cái sự trở ngại làm cho cái người đó khó có thể tiến tu được, khó có thể tiến tu. Khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện do cái tâm chủ tâm của mình, cho nên là nó sinh ra cái gì, nó sinh ra khi mà mình chủ tâm mà mình tạo cái nghiệp bất thiện đó, thì mình trả cái nghiệp mà mình nếu mình nói là đơn giản nhất đó là mình sát hại sinh vật, hoặc là mình trộm cắp, hoặc là mình nói dối trong cái nhiễu nói dối để được lợi hay là được cái gì về chính mình, thì cái đó là cái pháp mà chúng ta gọi là cái điều kiện làm cho cái tâm của mình nó không có thể ấy được. Và khi mà mình nhớ đến điều đó, nó tạo cho cái tâm của một cái người mà tạo cái nghiệp bất thiện, nó thành ra cái hối hận, cái hối hận nhớ nó trở thành những cái vết hằn, chúng ta gọi là cái vết hằn ở trong tâm thức của mỗi người. Khi mà mình nhớ đến những điều đó thì mình cảm thấy như là mình hối hận, hối hận. Rồi bởi vì ở trong hành trình đạo đó, thì ngày Bố Tát Quan Sát ngày dạy rằng là có cái giới chính là gì? Giới chính là cái điều tạo ra cái tâm của con người cho cái vị hành giả bất hối, tức là tạo cho cái tâm vị hành giả không có sự hối hận. Mà khi mà cái giới được trong sạch thì cái tâm nó không có hối hận, tâm không có hối hận và không có nhớ đến những cái điều đó, không có để cái không có một cái điều gì để bất thiện để cho tâm hay cái tâm ở trong tâm của người đó bị hối hận. Và do vậy đó, giới là cái điều kiện để cho cái tâm nó không có cái sự hối hận, mà giới chính là cái nền tảng đầu tiên để tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình, đó là giới, định và tuệ. Khi mà giới được tốt đẹp thì tâm được thanh tịnh, tâm được thanh tịnh thì tuệ sẽ phát sanh, là cái vị hành giả sẽ lần lượt có được cái sự tiến tu. Như vậy đó là cái người mà cho rằng mình tạo cái nghiệp bất thiện, thì chúng ta thấy rằng cũng như là ngài chỉ có cái lời nói thôi, cái lời nói mà có thể tạo ra cái nghiệp bất thiện. Mà trong cuộc đời đó thì có những người đã là những cái người mà phỉ báng đến tam bảo, hay hoặc là có những người đó cũng chỉ vì là sự nóng giận tham lam mình xúc phạm đến những cái bậc mà chúng ta gọi là những cái bậc thanh tịnh, như là Phật Pháp Tăng, những cái bậc thanh tịnh. Thì ở đây đó, thì khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện như vậy đó, thì nó trở thành cái vết hằn ở trong nội tâm của mình, thì tâm nó trở thành cái trong không có sự thanh tịnh đó, là do cái sự hối hận đó. Cho nên cái người dù đó có nỗ lực như thế nào, nhưng mà nó cũng là cái sự trở ngại, nó không phải là cái sự dễ dàng cho cái sự tiến tu của người đó. Vì cái điều kiện mà cái người ấy làm cho cái thành tựu được cái con đường hoàn hạnh, nó đã bị từ trên, đặc biệt là khi mà mình nói đến cái việc mà mình tạo một trong cái ngũ lực đại hội. Ở đây chúng tôi xin thưa rằng không phải là mình chỉ tránh năm cái năm điều đó thôi, năm cái nghiệp ngũ nghịch đại tội không đâu. Bởi vì ngũ nghịch đại tội thì nó không có thể nào mà chứng đắc đạo quả được ngay trong đời sống hiện tại này. Nhưng mà nếu như mình tạo những cái nghiệp khác đó, mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó cũng có thể là nó trở thành cái chướng ngại cho cái đời sống tu tập của mình rất là nhiều. Bởi vì cái đời sống mà tu tập đó là tránh đi cái nghiệp ác mà thực hiện những gì thiện, thực hiện những gì thiện. Mà một khi mà mình không làm được những điều đó thì nó là cái lý do mà làm cho cái người đó không thể thành tựu được, khó bao giờ thành tựu được cái quả vị ở trong tương lai. Cái điều kiện mà để cho chúng ta thành tựu đó, một điều đó là cái điều kiện cái người đó không có tạo cái gì cực trọng tội, tức là không có giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, rồi làm thân Phật bị chảy máu, là chia rẽ tâm, chẳng hạn như vậy. Thì năm cái nghiệp này nó có thể làm trở ngại nhé. Dạ, thì gì có nghe được không ạ? Là mình đã tránh thì tối cái cực trầm nghiệp đó rồi. Ở bên cạnh đó thì cái người là cũng tránh đi những cái nghiệp nhỏ, tức là như việc sát sanh, sinh vật nho nhỏ, rồi hoặc là trộm cắp tà hạnh nói dối gì đó, mình tránh những cái điều đó. Bởi vì có những cái nghiệp nó không thể là ngăn cản cho ngay trong đời sống hiện tại của mình để chứng đắc được đạo quả, nhưng mà nó là cái trở ngại, nó cũng là cái sự trở ngại cho cái đời sống luân hồi khi mà mình có cái đời có cái sự tu tập, mặc dù mình có cái sự nỗ lực rất là lớn, nhưng mà mình vẫn còn bị vẫn cứ bị sự trở ngại rất là nhiều. Trong khi một người đó người ta tu tập á thì nó rất là có những cái sự thuận lợi, nó có những cái sự thuận lợi. Thuận lợi là ví dụ như là họ tu tập thì họ gặp được bạn lành thầy hiền, thầy hiền chẳng hạn, rồi họ gặp được cái hoàn cảnh, cái đời sống của họ có nhiều cái thuận lợi mà để cho họ có thể có những cái hoàn cảnh thuận lợi để họ tu tập nó tốt đẹp. Nhưng mà có những người đó thì hết cái thử thách này tới những cái sự trở ngại khác. Ví dụ như mình ngay cả mình nói đến cái chuyện mà mình ở cái chỗ nào mà chỗ đó mà họ không yên, họ không yên á, họ phá sát á thì cũng khó mà ở tu tập được. Hoặc là chỗ nào mà chúng ta ở mà làm cho cái nội tâm của mình nó nhiều cái sự hết cái tác động ở bên ngoài, hết người này, hết hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, thì nó cũng là cái sự trở ngại. Rồi chưa có kể đến những cái sự trở ngại ở trong nội tâm của mình. Ví dụ như một người mà ngồi mình tu tập á, mình tụng kinh học đâu hiểu đó, mình học kinh học Phật pháp á, học đâu hiểu đó, nhưng mà có người nó cũng sự là cái sự trở ngại, nó cũng là sự trở ngại. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có cái ngày mà đệ tử của Đức Phật á, Chư Lâm Bành Thác Cánh thì quý vị thấy rằng là chỉ có lẽ là do cái nghiệp của quá khứ cho nên là học một cái bài kinh thôi, một cái câu kinh thôi, học cái câu Phật ngôn thôi, mà 4 tháng học cũng không thuộc thì đó cũng là cái sự trở ngại. Cho nên là mình cũng tránh tuyệt đối là không có tạo cái nghiệp bất tiện cực trọng nghiệp, mà lại là càng tránh đi những cái nghiệp mà tuy là nó nhỏ nhưng mà tạo cái nghiệp bất tiện nó cũng là cái sự trở ngại. Vì như vậy thì cái điều kiện là thuận lợi để cho cái người mà tu tập đó là chúng ta tránh đi những nghiệp bất thiện, hay nói cách khác là làm cái giới cho được tốt đẹp, để rồi tâm chúng ta có thể có được cái sự thanh tản, hay là tâm chúng ta có được cái sự an tịnh để chúng ta dễ dàng tiến tu hơn nữa. Cái thứ hai nữa là một người mà tu tập có thể là đạt đến được cái giác ngộ đó, thì trong đó phải có cái lập trường, cái chí nguyện rất là lớn. Chí nguyện rất là lớn. Chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời của các vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng như là Đức Phật, thì trong vô lượng kiếp các ngài đã lập nguyện để mà tu tập rồi. Từ khi phát nguyện ở trong tâm, rồi từ khi phát nguyện ra lời, rồi được một Đức Phật thọ ký, cuối cùng thì thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì trải qua biết bao nhiêu cái sự lập nguyện đó. Do có cái sự lập nguyện, mà lập nguyện không phải là chỉ lập nguyện bằng lời nói ở trong tâm trí không, mà ở đó phải bằng cái sự nỗ lực rất là lớn, nỗ lực thực hành các cái pháp rất là lớn. Cái thứ ba nữa là cái đó có được cái sự tinh tấn thực hành trong các cái biện pháp, thực hành trong các cái biện pháp, đặc biệt là các cái biện pháp nào mà có thể có được cái sự tiến bộ ở nội tâm, tiến bộ ở nội tâm. Hoặc là người đó cố gắng thực hành những cái pháp độ ba la mật. Khi mà thực hành các cái pháp độ, chúng ta hiểu như là cái pháp độ cũng như là các cái ở một mức độ nào đó nó trở thành cái pháp độ, thiện pháp một mức độ nào đó nó trở thành cái pháp độ. Ví dụ như mà mình nguyện nó trở thành cái pháp độ để nâng đỡ tu tập cho mình tiến đến sự giác ngộ, nó sẽ trở thành cái pháp độ ba la mật, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là xuất gia, hoặc là kham nhẫn, vân vân. Thì một người mà thực hành trong những cái thiện pháp là cái điều kiện thuận lợi mà phải có cái sự nỗ lực rất là nhiều. Cho nên nói mình thành cái quả vị đó, thành chứng đắc được cái giáo pháp này, thành tựu chứng thiện định hoặc là chứng được đạo quả, cũng là cái sự nỗ lực rất là nhiều. Mà phải nói rằng ở trong từ nhiều vô lượng kiếp mà có tu tập như thế nào đi nữa, thì cái việc mà tránh xa cái ác nghiệp rất là quan trọng. Đặc biệt là khi mà mình nói mình đã tạo cái trò cái nghiệp nặng, cái nghiệp nặng thì tuyệt đối rồi. Cái nghiệp nặng thì nó trở ngại rất là lớn, mà dù như thế nào cũng khó mà thành tựu được. Như là chúng ta biết là vua A Xà Thế cũng vậy, mặc dù đã sau này đã hướng tâm đối với Phật pháp, hướng về Đức Phật hộ độ, Phật pháp tăng rất là nhiều, nhưng mà rồi đó cũng là cái sự trở ngại, nghe pháp Đức Phật rất là nhiều nhưng mà cũng không thể chứng quả đạt được đạo quả. Thì đây là cái sự trở ngại. Thì khi mà một người mà một người mà tạo cái bất thiện nghiệp đó, thì dù muốn dù không thì cái người đó nó trở thành cái trong tâm khảm của mình. Mình có nghĩ đến điều đó hay là không nghĩ đến điều đó, bởi vì cái nghiệp ý của mình, mình nghĩ là không nghĩ, nhưng mà nó là cái sự trở ngại làm cho mình phải nhớ đến những cái cảnh đó, nhớ đến những cái điều đó, rồi cái điều đó nó cái pháp bất thiện nó làm cái sự trở ngại. Mà một người, mình thấy một người tu tập á, nó có thể có những cái thuận lợi dễ dàng, rồi có những người á, nó không thể có được cái thuận lợi dễ dàng trên cái bước đường tu tập của mình. Và đặc biệt là khi mà mình nói đến cái bước đường tu tập á, thì không phải là chỉ một kiếp hai kiếp, mà cũng phải là nhiều kiếp nhiều đời. Cứ mỗi một đời mỗi một kiếp như vậy thì cái người đó có cái sự nỗ lực tu tập á, thì nó dẹp bỏ đi lần lần. Tức là dẹp bỏ ở đây là dẹp bỏ những cái pháp bất thiện ở trong nội tâm, rồi hạn chế đi, bỏ đi lần đến những cái nghiệp bất thiện mà người đó đã tạo, cái người đó tạo. Do vậy đó thì cái việc tu tập á, tu tập ở trong Phật giáo là tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ. Tu tập như vậy là cái sự nỗ lực của chính bản thân, và do vậy thì người đó có thể dễ dàng có được cái sự thành tựu, hoặc dù là thành tựu trong nay mai hay là thành tựu trong xa, nhưng mà do có sự cố gắng quyết tâm tu tập tinh tấn như vậy đó, thì trong một cái lúc nào đó thì cái người đó có thể thành tựu được. Như vậy thì ở đây đó là khi mà một người mà tạo cái ác nghiệp đó, đặc biệt là khi nói là cái trọng nghiệp đó, tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, động thân Phật chảy máu, hoặc là chia rẽ tăng á, thì tuyệt đối là cái người đó ngay trong cái kiếp đó, dù đó phải nỗ lực như thế nào thì cũng có thành tựu được, có thành tựu được cái đạo quả giải thoát, hay là chính đắc thiền định được. Còn nếu mà tạo cái nghiệp bất thiện nhỏ nhỏ, nó cũng là cái sự trở ngại mà chúng ta thấy rằng đời sống luân hồi có dài, còn dài thì có những người đã có những cái thuận lợi trên bước đường tu tập của mình, nhưng mà có những người không thể có được những cái thuận lợi đó, và đó là cái sự trở ngại mà dù có nỗ lực như thế nào cũng khó mà thành tựu được, khó mà có được kết quả tốt đẹp được. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày liên quan đến cái bài học này với cái bấy nhiêu ý nghĩa với thời gian, thì còn dành thời gian còn lại để chia tăng bạn sau cũng như là thảo luận liên quan đến cái đề tài này chúng ta sẽ được nhiều đến là đấy. Trước khi dứt lời, tính chất như tôn đức luôn luôn được sự an lạc, tính chúc quý cô phụ nữ phật tử được an vui tiến hóa. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép thống nhất.
Sau phút tiếp theo mời chúng tôi học tập bậc trí tôn đức và sư quý phật tử. Hôm nay có một vài câu hỏi cần được chúng tôi thực sự xác nhận trước khi mà chúng ta đi vào đề tài thảo luận. Như quý vị thấy chúng tôi đang chúng tôi trong buổi giảng một người tu tập là hướng cầu giác ngộ giải thoát. Nhưng mà khi mà đã phạm những đại tội hay là đã phạm những bất thiện, ở đây này không có nên hiểu rõ không có bất thiện có là gì, nhưng mà chúng ta chỉ cần làm những việc đại tội thì thực sự không có khả năng để đi xa hơn ở trong việc tu tập. Bây giờ thì chúng ta cần làm rõ về điều này, rất là cần làm rõ về điều này. Do đó xin chị giáo sư và quý phật tử có thể kinh nghiệm trong vài phút để chúng ta tự sự xác nhận một vài những điều quan trọng giáo dục và quốc gia, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi vào một vài cái một số câu thảo luận quan trọng khác liên hệ đến đề tài mà chúng ta tổng tự giảng ngày hôm nay. Chúng ta đều biết là có một số trường hợp và một người khi đã phạm rồi thì không có được thọ tỳ kheo giới nữa, không được trở lại tu tỳ kheo nữa. Sau đó thì tôi tự xét là giả sử như một người còn muốn được đại tội mà mình biết rõ là họ cũng muốn được đại tội thì người đó sau đó phát tâm xuất gia, có niềm tin hợp pháp phát tâm xuất gia thì trong khi nhìn thấy người đó có được phép xuất gia hay không, được phép thọ giới tỳ kheo hay không, xin sẽ tiếp tục tổ lo kỹ có rõ về điều này.
Nam mô Bụt Thầy nhà. Cái nghệ Phật, cái nghệ Pháp, cái nghệ Tâm. Cái bạch từ chúng tôi sẽ đăng ký lịch trình chương tụ đức thiện sư của hữu trí phật tử. Một trong những yếu tố ở điều trị bài vật nước phật tử quy định cho phép hoặc không được phép thọ tỳ kheo trong đó có ví dụ là một vị mà phạm những việc đại tội, nếu như một người sau khi phạm những việc đại tội mà người ấy có niềm tin muốn xin xuất gia thì chư tăng nếu muốn tiết lộ có thể cho xuất gia sẽ di thực, chứ không thể nào cho thọ giới thì theo được. Tuy nhiên cái phẩm vị sa di đối với một người tu tập, một người xuất gia mà phạm ngũ nghịch, cái phẩm vị sa di chỉ tạm thời cho có cái hình thức vị ấy có thể tu tập những cái thiền pháp khác được, nhưng mà tuyệt nhiên vị này dù có sự nỗ lực tinh tấn gì nữa cũng không thể đạt thành quả từ tu được vườn chỉ A La Hán như các vị sa di khác. Đó cũng là một cái lối mở, một cái cánh cửa mở để cho người khi mà họ có cái sự hối cải và họ nương tựa vào cái đời sống xuất gia với phẩm màu xuất gia sẽ cho họ xuất gia và với cái phẩm vị sư di sẽ được, nhưng một phẩm vị tỳ kheo thì không được. Về cái sự kiện này là chúng ta cũng nên biết rằng cái hình thức xuất gia được gọi là phẩm vị sa di suốt đời, vị đó cũng giống như Samanera là người tập sự chứ không phải là một thành viên chính thức trong giáo hội Tam Giác. Cho nên cái phẩm vị đó cho phép một giới tử khi còn là cư sĩ mà đã phạm vào của người đại tội. Nhưng nói như vậy rất ít khi rất ít trường hợp mà một người phạm những người đại tội họ muốn đi xuất gia, bởi vì tâm tư của họ luôn luôn lúc nào cũng bị đè nặng cái mặc cảm lỗi lầm như đó, cho nên họ có thể nhanh chóng sống đời sống của người cư sĩ làm thiện pháp như vua Sa Thế chẳng hạn. Chứ còn cái việc mà xuất gia thì họ tự cảm thấy rằng là cái lỗi lầm mà họ đã phạm họ khó có thể yên tâm nghĩ họ có cái phẩm màu xuất gia lắm. Trường hợp mà luật cho phép là người ấy chỉ có thể sống với cái phẩm vị, cái phẩm màu sa di, và cái trường hợp đó là để mở cửa để giúp cho tâm tư của họ nhẹ nhàng một chút chỉ vậy thôi. Đây là câu chia sẻ chỉ qua cái câu hỏi trực tiếp của Thượng Đệ Nhất Đẳng Nam Mô Thầy.
Bất kỳ tôi xin phát sinh ra mà muốn hỏi thì tôi xin là tôi thấy một người mà nhớ tôi đã phạm những cái trọng lực trong quá khứ mà tôi bị xuất gia với người cư sĩ thì nhiều những việc đại tội thì không có thể thay đổi được, nhưng mà nếu không có thể tạo nhiều thì việc như là trường hợp tục trường qua sắp thế chẳng hạn. Và như vậy thì cái sự chi phối của nghiệp của trọng nghiệp ở đây chúng ta nói là đặc biệt là sau đó nghiệp cái một cái nghiệp mà ở đời kế tiếp ngay sau cái sống này cái đời cái nghiệp của trọng nghiệp có phải đúng như vậy không? Bởi vì chúng ta nên xác định rõ về cái trọng nghiệp trong trường hợp này, cái thứ như vậy.
Kính bạch Chủ tịch Gia Đăng, kính bạch Chư Tăng, thưa quý vị. mặc dù ngủ về tại tội. Tôi xin ngủ thì có nghe được chúng tôi nói không? Vì chúng tôi đang dùng wifi nhưng không hiểu tại sao nó cứ bấm động liên tục, sợ e rằng quý vị sẽ không nghe được. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nghĩ tạo lực luôn luôn nghiệp giới luôn luôn nó có ba trường hợp. Một là hiện báo nghiệp, là quả dị thục của nghiệp quy trong đời này tạo thì nó sẽ cho quả ngay sau khi đó trong vòng 7 ngày, thì đó gọi là hiện báo nghiệp. Đức Thích Thầm Má quê lên đi giật Má. Sân báo nghiệp tức là nghiệp cho quả đời kế tiếp sau khi mà sống này được chấm dứt, thì quả dị thuộc của nghiệp tạo gọi là sân báo nghiệp. Của phải cho quyền lên liên giới tâm á. Và thứ ba nữa, đồng nghiệp tạo ra trong kiếp này quả dị thuộc phát sanh từ đời thứ ba trở đi đó, trong vòng sanh tử luân hồi sau này có nhiều kiếp sanh lên quả dị thuộc đó sẽ tổ quả gọi là hậu báo nghiệp apara parak quyền lên liên giới tâm á. Thì ở đây mặc dù là ngũ nghiệp đại tội nó thuộc về cái pháp, thuộc về trong nghiệp với cái tầm mắt, nhưng mà ở trong phi diệu pháp có giải thích, nếu như ngũ nghiệp đại tội mình lấy vào cái thời điểm gọi là cái động lực thứ bảy ở trong cái lộ trình tâm, một cái diễn trình tâm có bảy động lực, thì động lực thứ bảy và tạo ngũ nghiệp đại tội với cái sân và tham là kiến, tà kiến và sân hận tạo bằng hai cái loại tâm này và động lực thứ bảy, thì nó sẽ đưa đến cái sanh báo nghiệp. Cái trường hợp này gọi là Vichata Lijata Thamma, tức là tà tánh quả. Thì ở đây cái trường hợp này chúng ta phải hiểu là cái sự cố định sanh báo nghiệp là một cái gì cố định, không có thể sửa đổi sau khi mình chung. Còn nói về chủ nghĩa đại tội mà thuộc về hiện báo nghiệp và hậu báo nghiệp thì nó thuộc về Anicca, tức là cái nghiệp bất định. Như chúng ta biết rằng có một vài trường hợp trong thời Đức Phật có năm nhân vật mà bị hiện báo nghiệp do đại nghịch tội, như vua Sạch Thế hay là Đề Vô Đắc Tá hoặc là Thanh Niên Nàng Đắc Ma Na Quá hoặc là Dạ Xoa Ca La Chắc Khát. Khi mà họ làm thân Phật giải máu hoặc chia ở tăng hoặc giết cha giết mẹ, thì ngay trong hiện tại họ bị cái hậu quả, rồi sau khi mà chung sanh xuống địa ngục quả tỳ. Nhưng mà cũng có những trường hợp như vua Sạch Thế phạm vào quy định đại tội giết cha, nhưng ngay trong kiếp sống hiện tại thì vua chưa có bị cái học cái gì chuyên nghiệp, nếu vua vẫn sống bình thường và vua vẫn sau khi có niềm tin Phật pháp vẫn tạo nhiều cái công đức phước báo, chỉ có sau khi mình chung vua phải sanh xuống địa ngục mà thôi. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải biết rằng đối với nghiệp cố định của những người đại tội đó là ám chỉ cho sanh báo nghiệp, chứ không ám chỉ cho thiện nghiệp, chuyện báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp. Nếu mà chúng ta nắm vững được cái chi pháp điều đó thì chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn trong trường hợp. Có người họ sẽ cho rằng là nếu như nói rằng của người đại tội là phải bị cái quả dị thục cố định, thì trong trường hợp này họ sẽ thắc mắc tại sao mà vua A Tà Thế ngay trong hiện tại chưa thấy bị cái hậu quả gì nghiêm trọng cay đắng. Thì do đó chúng ta phải hiểu rằng cái trường hợp sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và hiện báo nghiệp nó phân ra rõ ràng như vậy. Và ở đây trong khi diệu pháp đã phân định một cách chính xác như thế, rõ ràng như thế. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho một cuộc thảo luận số 2 của Thượng Tổ Giai Đoạn của vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Chúng ta cần phải xác định rõ là nghiệp mà chúng cho quả, cho quả gì thuộc. Sanh vào địa ngục ác tỳ hay là cái quả gì thuộc họ bị đứt rút, đất trường sống, hoặc là bị những cái hậu quả khác nghiêm trọng, thì có rất nhiều thứ gì. Người nào mà tạo bất cứ cái ác nghiệp nào mà tạo bằng cái tâm tà kiến hay là bằng cái tâm sân hận cao độ thì đều đau khổ giống như nhau. Dù ngoài cái ngũ nghịch đại tội ra thì những nghiệp khác nó cũng đưa đến một cái trạng thái khổ đau sau khi mệnh chung hoặc là ngay trong cái sống hiện tại, chẳng hạn như hoàng tử đốt thuốc Kumara. Cái vị hoàng tử này khi mà đang cùng đi với đoàn thị tùng trên đường, gặp một vị Phật độc giác như thất thực, và đoàn thị tùng đứng lại và kính cẩn chắp tay vái chào tôn giả. Bái chào Đức Phật Thục Giác, thì hoàng tử này khởi lên tâm bội khó chịu, và ông ta đã xuống khỏi ngựa, đi thẳng đến Đức Phật Cập Giác và giật cái bình bát trên tay của ngài và ném xuống đất, làm cho bể bình bát. Và ngày hôm đó Đức Thế Tôn này không có Đức Phật Cập Giác này thì phải đi về, không có đi xuất thực được. Thì ngay sau đó hoàng tử trở về, trên đường hoàng tử cảm thấy khát nước khô cả cổ họng như có lửa, và hoàng tử truyền lệnh cho tùy tùng đi tìm nước cho ông ta uống. Nhưng lúc đó do cái ác nghiệp nặng nề, không có ở nơi nào có nước, nhà dân cũng cạn nước, mà ngay cả ao hồ sông rạch nào mà người tùy tùng đi đến tìm nước thì cũng cạn đi. Và thế là chịu khát không nổi, thái tử đã mệnh chung và sanh tới địa ngục Ca Tỳ. Thì cái trường hợp đó, cái quả nghiêm trọng, cái quả gì thuộc nghiêm trọng, nó cũng tương đương giống như là cái ngũ nghịch đại tội vậy. Mặc dù cái hành động đó chưa phải là cái hành động ngũ nghịch đại tội, nhưng mà vì làm bằng cái tâm sân hận đối với một vị đã được giải thoát, đối với một vô lậu, một bậc Thế Tôn như là Đức Phật Độc Giác, hoặc là trường hợp như là tiền thân, chúng ta đọc trong cái kinh, trong cái bổn sanh đó, lúc đó tiền thân về Bà Đạt Đa có những kiếp sanh làm thợ săn, rồi hưu nhà của một con vua chúa là tiền thân của Đức Phật, một vị Bồ Tát. Ngài đã hy sinh cái cặp ngà để bố thí cho ông thợ săn, vì cái lòng đại bi, lòng bi mật. Và lúc đó Đề Bạt Đa là tên thợ săn, vì ông ta không có đồng phương thiết, vì cái lòng tham quá đáng, chúng ta đã cưa tận gốc ngà, tức là vào ở trong phạm vật thông trong thân thể của con vua chúa, khiến cho con vua chúa mệnh chung. Thì người thợ săn này vừa bước ra khỏi rừng thì đã bị đứt rút, đã bị đứt rút vào địa ngục Ca Tỳ. Chúng ta thấy những cái trường hợp đó, mặc dù không phải là một người đại tội, nhưng mà cái quả nghiêm trọng cũng giống như là một người phạm người đại tội vậy. Bởi vì do xúc phạm đến một đối tượng cao quý, và xúc phạm bằng ý tâm tham tạp chí và cái tâm sân. Tuy nhiên vì quả dị thục thì chúng ta có thể nói cái tính chất của quả dị thục, các ác nghiệp vừa để tội ra, ngoài cái việc giết cha giết mẹ chứ là hãm thân Phật chảy máu, thì còn có những ác nghiệp khác cái quả dị thục tương đương, nhưng mà vẫn xếp ở trong trường hợp gọi là Anicca Thamma, tức là pháp bất định, là vì không có nhất thiết người ấy tạo nghiệp như vậy, sau khi lần chung phải bị như vậy, bởi vì những cái nghiệp khác còn có thể sửa đổi được, nếu như họ kịp thời sau khi họ đã khởi lên cái tâm sân hận hay là cái tâm tà kiến, xâm phạm đến, xúc phạm đến một cái bậc cao quý, liền khi đó người này tỉnh ngộ và tạo những cái thiện nghiệp khác mạnh hơn thì có thể đánh dứt được, cho nên mới gọi là bất định. Còn riêng về những người đại tội giết cha giết mẹ giết a la hán thành Phật chảy máu, không có làm bất cứ một thiện nghiệp nào sau đó để có thể thay đổi được, cho nên mới gọi là ngũ người đại tội là pháp tà có quả cố định. thì đây là tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi trả lời số 3 của Thượng Tọa Giác Đẳng. Xin kính chính Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau sự thuyết trình Thượng Tọa Giác Đẳng, bây giờ thì xin trở lại với thân của chư Phật. Và trước hết thì xin kính chính Thượng Tọa Giác Đẳng, và xin hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng có nghe rõ không vậy?
Họ thanh là người đó thì có một cái bậc thiền trí nào đó để nhắc nhở họ được. nhắc nhở họ để họ từ bỏ, họ biết những người tốt và người xấu, để họ tránh xa những cái người xấu. Bởi thường thường mình biết nói rằng mình tránh hết những người ác thì cái chuyện rất là khó. Tại vì cái kẻ còn tu thì còn tục tinh đó, tức là còn nhiều thứ tâm tục tinh là còn nhiều cái gì, còn cái gì nó còn lẫn lộn đủ thứ. Thành ra ở trong cái di phù đề hoặc là cái phải nam thì bồ châu này thì nó không giống như bắc bồ châu. Ví dụ như trong cái bắc bồ châu người là cũng có năm giới hết. Thành ra cái người có năm giới nên tuổi thọ ở bắc bồ châu nó có 14.000 tuổi, nó không có bị trầm trục. Còn cõi nhân loại, cõi nam thì bồ châu của chúng ta thì nó tùy theo cái thời kỳ là người tu hướng tu tập thiện hay là người tu hướng làm việc khác. Thành ra chúng ta thấy có nhiều lúc mà là người tu hướng làm việc ác á, cái thông tin kể là sao là mình đánh cha đánh mẹ, mình đánh cha đánh mẹ thì người ta khen tặng mình, nhưng ngược lại mình bắt nước cha mẹ thì không ai khen tặng mình hết. Thành ra khi mà đến thời kỳ mà là người mà họ cái ác phá và tăng trưởng thì họ không khen những người làm việc lành, người thì họ khen những người làm việc ác. Còn những cái thời kỳ mà là người tuổi thọ tăng trưởng thì người ta khen những người làm việc lành, người ta tôn trọng những người ta làm việc lành. Như vậy thì thầy cái ở năm thì mới cho chúng ta thì trong kinh Trường Bộ thì Đức Phật cũng nói, ngài cũng nói là có một lúc nào là người làm ác thì cái tuổi thọ nó cũng rất thấp, nhưng mà cái lúc đó là người mình làm thiện thì cái tuổi thọ nó rất là cao. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cõi nam thì bồ châu nó không giống như bắc bồ châu, và nó không giống như những cõi chúng sanh đó, có một cái tự nhiên hay chúng sanh ở cõi đó dẫn phước duyên đặc biệt mà sanh về như là cõi trời đất. Còn ngược lại cái cõi nhân loại chúng ta đó thì nó có nhiều cái tâm bất sinh. Ví dụ mình nói rằng cõi nhân loại chúng ta có nhiều cái tâm bất sinh này, ví dụ chúng ta thấy thẩm tấn tiện cũng có trong lòng người lạc tu nhân, thẩm tấn bất tiện thanh làm người khổ cũng có, như là ngã hủy hoặc là xuất sanh hoặc là sa tu la. Rồi chúng ta thấy những cái tâm thiện ly trí cho thanh làm người diễn nhân, tâm thiện tập trí thanh làm người đan nhân, thì ở trong cõi nhân loại chúng ta thì có nhiều cái tính tâm thực kinh. Khi mà nói đến cái nhiều cái tâm thực kinh đó thì chúng ta nói cái căn cơ và cái nghiệp thiện ác đó, do cái tiền não nó còn thì chúng ta nó còn cái xu hướng coi trong cuốn chúng ta một thanh tú cũng có những lúc mà những chuyện mà xảy ra cũng như là một cái người thứ tiếp của đức vua mà khi mà bị thất sủng thì cái ngàn người tà trong cái vườn thượng quyển thấy vị đạo sĩ túc miệng từ quan toàn chạy lên cái đầu của vị đạo sĩ này. Chứ bây giờ thì đức vua lại tận dụng cái này rồi cái vị quan tể tướng cũng hỏi rồi sau này những người nào mà gặp gì bất bình hoặc là chuyện gì mà nó tôi đuổi hết đều nghĩ rằng cả tôi là cái đầu từ đầu tỷ đó, cho đến lần vua mà tức binh đi đó thì cái vị quan cũng như những người đã nói mà vua cũng đồng ý tất cả mọi người tất cả binh lính vào trong cái vườn thượng quyển rất là tức, miệng được nổ lên đầu của vị đạo sĩ đó là quăng cái cây trà răng ngập cái cổ của vị này. Và sau khi những người này đi thì họ cũng bị các do làm xong rồi họ cũng bị tiêu diệt, họ bị tiêu kiên bị tiêu diệt, họ bị dao kiếm nó rớt xuống và đâm chết những người bị chết. Thì tính ra những cái thời kỳ mà loài người mà do cái tà kiến rồi do cái kinh hướng mà họ tàn kiến, họ kinh hướng mà làm cái điều khác, nhưng mà cái tu hướng là thì nhiều người mà làm thì chúng ta thấy rằng nó cũng rất là khó để chúng ta tránh khỏi những trường hợp này. Tuy là chúng ta cũng thấy Đức Phật này kể là chúng muốn biết là nguyện này không có cho ngài đừng có gặp người khác, nhưng mà chúng ta nói như vậy thì không có nghĩa là ngài được hoàn toàn như vậy. Có nghĩa là cũng một phần nào đó gặp được những bất kỳ ý thức, nhưng mà trong đời thì làm sao mà chúng ta nói là chúng ta không có gặp người xấu được, cái chuyện nó rất là khó. Nên Đức Phật là nói về bác khổ đó, khổ người thương người ta, người ghét người gần, mà chúng ta cũng không có tránh khỏi. Thì khổ ra ở trong câu của Thượng Phật, Thượng Phật sẵn sỏi để mình có nguyện lực như vậy thì nó có thể tránh được những cái điều ảo bất kỳ hoặc là những tác nghiệp không. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà nói cái nguyện lực thì phải có những cái phước báo, mình làm cái phước đi vào mình nguyện thì được. Chứ còn nếu mình nguyện không mà mình không có tạo cái phước thì cái lời nguyện này rất là mong manh để kết tụ. Còn khi mình làm cái phước nào lớn thì mình cái lời nguyện của mình cao hơn làm phước nguyện gì thì tôi nghĩ cái lời nguyện này nó sẽ giúp mình tâm là người có được những thiện kiến thức, hoặc là mình biết nghe lời của một thiện kiến thức, hoặc là cái tinh tướng cái tâm hiền thiện của mình nó có và mình không có làm cái điều khác, thì tôi nghĩ là do cái mạnh lực của cái thiện nghiệp này với cái lời nguyện thì nó sẽ có những cái thoáng duyên tên. Nếu mà nó chỉ nguyện không nó tạo thì mình kiến thức thuốc lá. Còn nếu mà nói đến để mà tránh được những người ác đó thì tôi nghĩ là chuyện này cũng rất khó, rất là khó. Những cái Đức Phật nói bác cổ là người ghét một cái gần, người thương cái xa, cầu nguyện mà không được đó là cái sự thật. Thì bây giờ thì cũng trở nên nhất là cái tượng đó nhất là chứ có gì thì con cũng biết tượng đó mình đã cho những người biết tượng đó.
Sau khi kinh doanh sự tự học tập, một khi tôi biết là vui ý phục vụ hơn, bây giờ thì xin được tưởng sự tự siêu trả lời cho một câu hỏi. Nhưng mà sự tự siêu đang gặp được cặp của máy xe, sự tự siêu sử dụng của chúng tôi để trả lời. Mặc sự tự siêu, chúng ta biết rằng Đại Bồ Tát chúng ta, một vị chánh đại chánh giác, một khi ông là Bồ Tát, thời gian mà Ngài đã thọ ký rồi, thì cho tôi chú giải đó, Ngài có những cái cảnh giới tái sanh mà Ngài không bao giờ có những cái ác nghiệp mà Ngài không bao giờ tạo, cái gì muốn người tạo tội chẳng hạn, thì có phải chăng là mặc dù Ngài chưa đã tạo chứng quả nhưng mà Ngài không phạm một cái không thể phạm một những cái tổng nghiệp đó, bởi vì do cái nguyện lực hay là do lý do gì? Xin phẩm ý kiến của sư tỏ thưa sư.
Xin tự tỏa giáp cố lên nhìn cho. Xin hỏi quý vị có nghe được không ạ? Dạ, xin tự hỏi quý vị. Hôm nay là chúng tôi vào kịp thời. Kính bạch chư tăng tứ sư quý vị. Một vị Bồ Tát có cái hạnh nguyện toàn giác, kể từ khi được thọ ký từ khi được một vị Phật quá khứ thọ ký, bắt đầu kể từ đó cho đến khi mà vị Bồ Tát này chứng đạt quả vị chánh đẳng chánh giác, thì trong suốt cái thời gian đó có cái sự có những điểm đặc biệt mà chúng ta phải chú ý. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi cũng xin trình bày cái này theo trong chú giải một chút để quý vị nhớ rằng là tại sao Đức Bồ Tát kể từ khi được thọ ký mà Ngài không có sanh vào những cảnh giới như vậy hay là phạm vào những ác gì như vậy? Ở đây, một trong tám điều kiện để một vị Bồ Tát, một chúng sanh Bồ Tát mà được thọ ký trở thành một vị Phật trong tương lai, thì một trong tám sự kiện đó là ngày đạt đến một cái khả năng, nếu muốn các ngài có thể chứng quả A La Hán ngay trong kiếp sống đó. Khi mà chư Phật sanh ra trong mỗi thời kỳ như vậy, các vị Phật này trước khi thọ ký cho vị Bồ Tát đó sẽ là một vị Phật của tương lai, các vị Phật đều quán xét nhân cái căn duyên của chúng sanh Bồ Tát này. Khi mà quán xét thấy rằng cái chúng sanh Bồ Tát đó đã tạo đầy đủ ba la mật và có một cái khuynh hướng giác ngộ vững chắc như là cái ngọn núi nằm ở trên mặt đất, mà cái chân núi đó cắm sâu xuống lòng đất, cho nên ngọn núi trở thành kiên cố như thế nào, thì ở đây vị Bồ Tát phải có cái điều kiện chắc chắn bảo đảm sẽ không có thối chuyển về cảnh giới tái sanh, hay không có thối chuyển về cái hành trình luân hồi tạo nghiệp đó, không có thối chuyển cái mục đích, cái nguyện vọng ở thế gian đó, thì trong đó có cái điều gọi là vì này đạt đến cái khả năng có thể chứng quả là hán ngay trong chính sống đó, thì vị Phật này, vị Phật quá khứ này mới thọ ký cho vị Bồ Tát. Đây là điều trước tiên mà chúng ta phải nhớ. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến những cái vấn đề có liên quan đến một vị Bồ Tát đã được thọ ký. Kể từ khi thọ ký, chẳng hạn như là Bồ Tát tiền thân của Đức Phật của chúng ta, kể từ lúc mà Đức Phật đi Văn Cá thọ ký, trong tương lai sẽ thành một vị Phật hiệu là Gotama. Thì kể từ cái lúc, từ cái kiếp sống mà được thọ ký như vậy cho đến khi vị này thành tựu quả chánh đẳng giác, thì trong suốt cái thời gian vốn ở trong kỳ 100.000 đại kiếp đó, nói về cái sự tái sanh, một là không có tái sanh về những cái cảnh giới vô sắc, phạm thiên vô tưởng. Lý do là phạm thiên vô sắc, mặc dù cái cảnh giới cao như vậy, nhưng mà cái cảnh giới đó không có đủ điều kiện để mà vị Bồ Tát thì có thể bổ túc làm cho kiên cố cái hạnh ba la mật, và cũng không sanh về cõi phạm thiên vô tưởng, các giới vô tưởng, là bởi vì cái cõi này cũng không có cái cơ hội để mà làm cho kiên cố cái hạnh ba la mật được. Còn nói về cái cảnh khổ, thì trong thời gian này, đối với vị Bồ Tát đã được thọ ký, Ngài không có sanh làm ngạ quỷ, bởi vì do cái phước tài lành vật của Ngài quá đầy đủ, cho nên không có sanh làm ngạ quỷ phải chịu đau khổ Ngài không có sanh xuống địa ngục bởi vì một cái vị Phật, một cái vị Bồ Tát mà đã được thọ khí thì cái khả năng thiện pháp của các vị đó đã quá thuần thục, cho nên các ngài không có, các vị Bồ Tát này không có sanh xuống địa ngục. Rồi lại nữa, ở đây những gì nói trên phương diện tạo nghiệp, một vị Bồ Tát toàn giác sau khi đã được thọ ký rồi thì vị này mặc dù chưa có đoạn tận phiền não, vẫn còn là phàm phu, nhưng mà trong suốt thời gian đó không có phạm vào nguyệt đại tội, như là không có giết cha, không phạm tội giết mẹ, giết A La Hán thân Phật chạy báo. Thì đây là những cái sự kiện mà có thể nói rằng là một cái quy định hay là một cái quy luật tự nhiên đối với một vị Bồ Tát toàn giác đã được thọ ký. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái này là cái niên lực, mà cái niên lực đó không phải được quy định bởi một ai, không phải là do Đức Phật ở trong quá khứ mà quy định như vậy, hay là một ai khác, một chư thiên phạm thiên nào quy định cái luật đó, mà do một cái định luật tự nhiên, một cái bản thể tự nhiên của vị Bồ Tát đó sẽ không có thích ứng để làm những việc đó hay là để sanh vào những cái cổ đó. Tính chất của cái hạnh ba la mật lớn lao, và cũng nhắc lại cho quý vị là hạnh ba la mật của vị Bồ Tát mà được thọ ký đó, cái hạnh tu ba la mật của các vị đó, cái mỗi kiếp sanh ra để được chư Phật thọ ký thì lại có một cái đặc biệt là có khả năng chứng A La Hán quả ngay trong kiếp đó. Cho nên cái tính chất của hạnh ba la mật của các vị Bồ Tát toàn giác lớn lao như vậy thì đó là chúng ta muốn nói đến, là do cái tính chất này tạo nên một cái sự kiện nhất định như là một nhân lực không có tái sanh vào những cái cảnh giới quá cao hay là quá thấp, không có tạo những cái nghiệp ác cực ác trọng nghiệp trọng ác nghiệp. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Thảo luận số 5 của Thượng Tọa Thích Đẳng. Nam Mô Bổn Thầy.
Sao tôi kính dân Thượng Tọa Thích Sư, xin được hỏi Thượng Tọa Thích Đẳng có bạn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thích Đẳng có bạn ở trước máy xin được. Dạ. Thượng Tọa Thích Đẳng ngày xưa đó hiếm khi, rất hiếm khi chúng ta nghe cái chuyện của con giết cha giết mẹ. Nhưng mà đời này thì chúng ta đọc, dùng báo chí chúng ta nghe rất là nhiều câu chuyện con cái có khi giết cha mẹ vì lý do rất đơn giản là giết tài sản thôi. Thì khi mà chúng ta đọc nhiều câu chuyện về chuyện mà con cái giết cha giết mẹ thì vì giận dữ hay là giết đoạt tài sản hay là bị say rượu vân vân, thì cái cảm nhận của chúng ta có bị nghĩ như thế nào về một cái thời đại như vậy? Xin chuẩn bị chúng ta cho một vài lời.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sám Khai. Thưa chúng nghe rõ không ạ? Thưa chúng có nghe rõ không? Cảm ơn cô Cẩm Bình, cảm ơn quý vị. Cô kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Cô kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng, 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 quy định của Phật Tổ. Về cái bạch thượng tọa, quả thật thì chúng ta có đọc ở trong kinh văn, thì chúng ta thấy có một vài chuyện nó liên quan đến vấn đề giết cha, như là phụ ai hành thế, vân vân. Thì ở đây thì chúng ta thấy như là khi chúng ta giết cha vì một cái tinh thần là bị cái sự xui khiến, bị một cái sự xúi dục của đề tài đặt ra để xóa ngôi cha, và sau đó chúng ta cũng ân hận vô cùng. Nhưng có thể nói rằng cuộc sống của ngày hôm nay mà chúng ta đọc qua những báo chí hay là những cái tin tức của thời sự, thì chúng ta gặp rất là nhiều cái chuyện mà con giết cha mẹ hay là anh em tương tàn với nhau chỉ vì một cái đồng tiền, chỉ vì một cái miếng đất, một cái của cải bất động sản, hoặc là những cái của cải gì đó của cha của mẹ để lại, hay là những người con vì cái chia cái gia tài tài sản nó không đồng đều, lại là thù oán đến cha mẹ, đến độ mà giết cha mẹ mình bằng một liều thuốc hay hoặc là bằng một cái cơn giận dữ là giấu mát vân vân. Đó chính là chúng ta thấy con người của ngày hôm nay nó quá là ghê gớm, bởi do cái lòng tham ái, do cái xã hội vật chất nó đã đỉnh, nó đã đẩy lui tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái tâm tâm, những cái gì mà nó thuộc về một cái chúng ta gọi là cũng như là cái đạo đức của con người, đạo đức của con người. Mà khi mà đạo đức của con người mà không được tồn tại, chỉ là tình người với nhau thôi, chứ đừng nói chi mà nếu mà chúng ta thấy, mà nếu mà chúng ta là một người hiểu biết về Phật pháp, hiểu biết ở trong đạo, chúng ta nhìn về thì chúng ta khiếp đảm vô cùng. Tại sao có sự khiếp đảm? Bởi vì nếu như nó dám tạo một cái tội nghiệp này, một cái đại tội này, thì không có cái đại tội nào mà khác mà nó không làm. Chửi cha mắng mẹ, nào như chúng ta biết có một số người ngày hôm nay gặp rất là nhiều, là khi cha mẹ làm nó không vừa lòng, cản ngăn cái gì đó thì nó quay lại cũng như chửi cha mắng mẹ, hay lại là coi cha mẹ như là một người ngu si, như là một người tệ hại, như là một cái người mà tại sao nó còn trách đi cha mẹ, tại sao sinh nó ra cuộc đời này như thế này như thế nọ. Thì ở đây chúng ta thấy cái giá trị đạo đức của con người, và nói nếu như nó một trên tinh thần Phật pháp, thì cái căn tánh thiện của con người nó quá kém, mà nó chứa dễ đầy những cái lòng đố kỵ, những cái sự tham ái ở trong cái tâm tư của con người. Do đó thật vậy, Đức Phật nói về càng về sau, như là về mộng của vua Vasiṣaṇḍī hội Phật á, thì chúng ta thấy về sau thì Đức Phật nói rằng có một số vị chúng sinh á, có cái lòng tham vọng nhiều quá, cho nên con người lại tàn sát lẫn nhau, hay hoặc là những cái quan quyền tham ô hối lộ, thì nó đưa tới cái gì? Mưa không thuận, gió không hòa, khí hậu thay đổi, thời tiết nó bất cắc, thì đó chính do cái hành động của con người. Con người không có những cái thiện tâm, con người không có những cái giá trị đạo đức nó được tồn tại. Chúng ta thấy ngày hôm nay nó sản sinh ra nhiều cái thứ bệnh, mà dẫu cho khoa học y học có tiến triển tới đâu thì có nhiều căn bệnh xuất hiện. Các nhà khoa học mà được các y học y khoa, người ta sẽ không đủ kịp cái bệnh đó hết. Cái bệnh này nó là cái nan y, nó là một cái căn bệnh của thời đại khó khăn. Khi mà tìm ra cái phương thuốc thì nó có một cái bệnh khác. Thì chúng ta thấy tại do đâu, cũng như chính cái lòng tham của con người, cũng chính do cái điều tội lỗi của con người đã tạo nên, mà xã hội của loài người bị bất cắc, xã hội của loài người bị đau khổ, xã hội của loài người nó rơi vào cái khủng khiếp, nó rơi vào một cái điều mà chúng ta không chấp nhận được, cũng chính là do chính phần cá thể của con người ở cuộc đời này nó tạo ra. Cho nên khi mà chúng ta thấy, nếu như chúng ta với từng cái việc khá nhỏ mà chúng ta biết, chúng ta ngăn ngừa, thì nó không bao giờ để tạo lên cái trọng nghiệp lớn. Cũng vậy, tâm tư của chúng ta nếu như cái sân độc, cái độc hại của chúng ta, cái sự bực bội chúng ta nó khởi sinh lên, chúng ta biết kiềm chế, biết đè nén, thì nó không gây cái đại tội lớn do cái lòng sân của mình. Và cũng vậy, chúng ta biết có sự kính trọng đến cha mẹ, đến các vị sư trưởng, đến các bậc trưởng thượng, những người lớn tuổi, trưởng lão, già cả, thì đó chính là chúng ta tạo cam đức lớn cho chính mình. Và chúng ta không thể nào có thể phạm hoặc là làm những cái điều tội lỗi ác độc một cách tâm nghiệp được. Còn quả thật những người không hiểu biết, không biết về cái nghiệp quả, không biết được cái Phật pháp, thì người ta chỉ chạy theo cái gì, chạy theo cái nô lệ cho cái tham ái, nô lệ cho cái bản năng của họ, cái lòng họ tham muốn, cái lòng họ ước cầu như vậy, họ không được, họ phản ứng bằng cách tức là giết chết một người sang họ, đánh đập một người, giữ nhóm, giữ bớt con thịt. Thì cái mặt sự vợ đứng theo cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng hết sức thiết tặng. Khi thấy, khi đọc, khi nghe, hay là chúng ta thấy có một số người giết người một cách dã man, mà khi tuổi nó còn quá trẻ, nó chưa biết cái gì hết, mà chỉ biết tiền, biết vàng, biết tham, biết mê, biết giết người. Chứ nó không biết tới là bị có như là tù tội, hay là bị cái sự đau khổ mà khi gia đình họ vợ phải mất con, chồng có phải mất chồng, mất cha, mất mẹ, vân vân, những sự chia lìa đau khổ nó hoàn toàn không hiểu, mà nó chỉ hướng tâm hướng cầu tới cái chuyện đạt một cái mục đích của nó là tiền, vân vân, hay là những của cái vàng bạc gì đó, thì chúng ta thấy con người nó khiếp đảm vô cùng. Thì chúng ta thấy
kính chúc chúng ta tuổi quý và chỉ có tức là thứ gì bây giờ chúng ta bước qua phần ở trên Phật giáo và trong bản tin Phật giáo ngày hôm nay có một bản tin liên quan chuyển biến nói về trong một cái nỗ lực của tâm quan xung quanh những cuộc hội thảo chúng ta cũng đã mới đây cho thấy rằng vấn đề này còn phải làm rất là nhiều việc để hóa giải những khủng hoảng ở đại tướng quan liên quan đến tôn giáo và sản phẩm. Bản tin như này sẽ được gửi đến quý vị của quý vị qua người đọc của tôi Quốc Phi.
Nam mô Bụt Đề Dạ, Nam mô Phạm Ma Dạ, Nam mô Sư Khai Dạ. Kính lời Chí Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trung tâm. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Đạo Hữu Minh Hiếu. Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 3 tháng 11 năm 2013. Sự cô lập giữa sắc tộc và văn hóa sẽ đưa đến sự bất tính và sợ hãi do các nhóm gia tăng sự tách biệt nhiều hơn, nhóm Phật tử quốc tế lo ngại. Chủ tịch của mạng lưới Phật tử quốc tế INTB, tiến sĩ Harsha Kumana Navarne, từ trang nói, sự cô lập sẽ xảy ra nếu một quốc gia để cho tình trạng tôn giáo và sắc tộc xấu đi. Dân chúng Tích Lan sống trong các khu biệt lập, theo học các trường biệt lập và nói các ngôn ngữ biệt lập. Sự tách biệt này góp phần vào sự bất tính và lo âu, ông nói. Ông cũng nói thêm rằng các nhóm khác trở nên mù mờ và dễ dàng bị rập khuôn. Tiến sĩ Harsha đã thuyết trình tại Học viện Tìm hiểu Malay của Hồi giáo IKIM. Các diễn giả khác gồm có giám đốc học viện là Datuk Nick Mustafa Nick Hassan và tổng thư ký nhóm Trishti Anak Chubadi. Nếu Hội chúng Phật giáo và Hồi giáo có thể vượt qua các thử thách đến với họ, thì sẽ có một khả năng lớn lao cho sự phát triển các tư tưởng và các tiêu chuẩn giúp thay đổi khu vực. Tiến sĩ Hassan nói như trên. Hơn 200 người đã tham dự diễn đàn được tổ chức để kêu gọi mối liên hệ giữa Phật giáo và Hồi giáo trong vùng. Tổng giám đốc của IKEDM là giáo sư Datin Aziz Baharuddin, chủ tịch Hội Yitzhak, là tiến sĩ Chanda Mazapra, sáng lập viên Hội INEP, là Asan Suat Sivarasa, và ủy viên INEP là Đại Đức Alan Sinati, cũng có mặt tại diễn đàn thảo luận về các quân tịch dung hòa để trình bày về những vấn đề giữa về vấn đề xã hội giữa hai tôn giáo. Tiến sĩ Chandra nhấn mạnh các vùng Đông Nam Á, người Hồi giáo và Phật giáo chiếm khoảng 40% và 42% dân số. Nếu chúng ta để cho bạo động bào mòn mối quan hệ giữa hai tôn giáo, nền hòa bình trong vùng có thể bị xáo trộn. Do vậy, chúng ta phải hợp tác với nhau để duy trì các mối quan hệ. Hội thảo INEP được tổ chức 2 năm một lần kể từ lần họp khai mạc tại Bangkok vào năm 1989. Sau đó, cuộc hội thảo được tổ chức tại các quốc gia như Ấn Độ, Nam Hàn, Tích Lan và Đài Loan. Cuộc hội thảo trong nay thảo luận về sự căng thẳng giữa những Phật tử và Hồi giáo đã xảy ra tại một số quốc gia như Thái Lan, Nam Dương, Miến Điện và Tích Lan. Phát từng tin này vừa chắc chắn. Nam mô Bụt Đại Dạ. Không cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn là kính mời sư.
Chúng ta không thể không quan tâm. Chỉ
sinh hoạt tương lai của dân thuộc sức của đồng bào đất đi và mang tôi đã lấy trí tốt được tôn thờ tâm hữu sự tượng kính chúc quý ngài tập tự thị một ngày an lành một đêm an lành mong một vị thầy.
Sa thú lên thầy. Con bé Tâm Thanh Nga, thay mặt đầy chúng trung rưng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn tràn đầy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm hành trình thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, óc sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tầng trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah.